Thần tọa, chương 1010, nội tình, góc truyện audio.com, một đường đã tránh được bao vây chặn đánh trùng trùng điệp điệp xuyên qua rất nhiều thứ nguyên, vị diện không thể tưởng được lại thất bại trong gang tấc. Hoàng huynh, lần này chúng ta quả thật hy vọng xa vời rồi. Không thể tưởng được động tĩnh của địa ngục đại thế giới lần này lại lớn như vậy. Đáng thương cho thập đại tông phái, nhiều đệ tử cao tầng tinh nhuệ như vậy, lần này chỉ sợ đều phải chết bên trong a. Cách đó không xa, một gã nam tử thở dài nói. Trên người của hắn máu tươi chảy đầm đìa gầy trơ cả xương, khí tức cực kỳ hỗn loạn. À, có lẽ đây là số mệnh a. Đại kiếp nạn lần này ai cũng trốn không thoát, ta chỉ là có chút không cam lòng a hát bị những yêu tộc này ăn tươi, hài cốt không còn. Hoàng Mãn Thiên nói, ha ha, có gì không cam lòng chứ, nhiều đệ tử tinh nhuệ của tiên đạo đại thế giới như vậy chôn cùng chúng ta còn biết nói gì đây. Đây là số mệnh chúng ta trốn cũng không thoát. Mai Vũ cười nói, tuy rằng thân hãm lao ngục vết thương chồng chất nhưng Mai Vũ lại cho thấy một loại tích cách cực kỳ sáng sủa, rộng rãi. Đát đát, đột nhiên một hồi tiếng bước chân từ sâu trong thông đạo phía sau truyền đến. Hai người thân hình run lên, sắc mặt đều biến hóa. Đã đến, chỉ sợ trốn không thoát rồi. Hoàng Mãn Thiên thống khổ nhắm nghiền hai mắt, thanh âm như vậy, mấy ngày nay hắn không biết đã nghe qua bao nhiêu lần rồi. Mỗi một lần bên người đều thiếu đi mấy người, hiện giờ chỉ còn lại hắn và Mai Vũ. À, ăn thì cứ ăn đi, dù sao chung quy đều phải chết, còn không bằng rộng rãi một chút. Mai Vũ trầm ngâm một lát, đột nhiên lại nở nụ cười. Phanh, đại môn mở ra, một đoàn nhân ảnh đi ra, chứng kiến người cầm đầu lại là một cô gái tuyệt sắc quốc sắc thiên hương, băng cơ ngọc cốt như xương như tuyết, hai người đều lắp bắp kinh hãi. Bất quá, Mai Vũ rất nhanh chú ý tới đôi mắt như hồng bảo thạch của đối phương, không hề nghi ngờ, đây cũng là yêu tộc. Muốn chém giết muốn dóc thịt tùy các ngươi. Động thủ đi, Mai Vũ nhắm mắt lại, một bộ tự nhiên muốn làm gì cũng được. À, có chút cốt khí, bất quá coi như các ngươi vận khí tốt gặp phải chúng ta. Tạp Mễ Lạp nở nụ cười cũng không nhiều lời, phất phất tay, vài tên hấp huyết yêu tộc sau lưng lập tức đi tới. Mai Vũ và Hoàng Mãn Thiên rất nhanh bị dẫn tới trước mặt Lâm Hy, hai người này nhận hết tra tấn, chân khí không được bổ sung, trên người còn bị trọng thương. Nếu như không phải bọn người Lâm Hy đuổi tới, coi như bọn hắn không bị ăn sạch thì cũng không sống được quá lâu nữa. Lâm Hy vỗ hai người một chưởng, chân khí bàng bạc cơ hồ trong thời gian ngắn đã bổ sung chân khí gần như khô cạn trong cơ thể hai người đến trạng thái đỉnh phong, khiến hai người cả kinh đến trợn mắt há hốc mồm. Người trong tiên đạo chỉ cần có đầy đủ chân khí là có thể có được tánh mạng cực lớn. Mặc kệ thương thế kiểu gì, đều có thể dần khôi phục lại. Lâm Hy lại phân phó người bên cạnh cho hai người bọn họ một người một hạt liệu thương thánh dược. Thương thế của Hoàng Mãn Thiên và Mai Vũ lập tức tốt hơn phân nửa, hơn nữa tình huống trong cơ thể cũng ổn định lại, đã có được sức chiến đấu nhất định. Hai người tìm được đường sống trong chỗ chết đều may mắn không thôi. Lâm Hy thấy tình huống hai người ổn định lại, liền gọi bọn họ qua. Lâm Sư Huynh, đây thật là quân đội của ngươi sao? Đầu tiên mở miệng không phải Lâm Hy, mà là Mai Vũ kia. Trông thấy ác ma đài, góc truyện audio.com, quân rậm rạp chằng chịt cùng hấp huyết sinh vật phát thiên cái địa ở chung quanh, cảm giác đầu tiên của Mai Vũ chính là rung động. Nếu như lúc trước bọn hắn có một chi quân đội như vậy thì đâu cần hốt hoảng, chật vật như vậy, thậm chí bị một đám yêu tộc đẳng cấp không cao lắm bắt làm tù binh, trở thành huyết thực nguyên một đám ăn tươi. Chuẩn xác mà nói, đây là quân đội của hai ma sùng ta, không phải của ta. Lâm Hy mỉm cười nói, uốn nắn lấy. Lâm Sư Huynh, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. So với tính cách phóng khoáng của Mai Vũ thì Hoàng Mãn Thiên có vẻ câu nệ hơn rất nhiều, xoay người lui lại thi lễ với Lâm Hy một cái, thần thái cực kỳ cung kính. Tất cả mọi người đều là người trong tiên đạo, những lời khách khí này cũng không cần nói làm gì. Lâm Hy phất phất tay, nói thẳng ra mục đích trong lòng. Kỳ thật ta cũng có chuyện cầu các ngươi. Các ngươi là đến từ thời không cơ địa, đối với tình huống chỗ đó có lẽ hiểu rất rõ. Chúng ta bây giờ thiếu thốn nhất chính là tin tức bên kia, ta hy vọng các ngươi có thể nói những thứ mình biết cho chúng ta nghe. Hoàng Mãn Thiên và Mai Vũ liếc nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Chuyện mà Lâm Hy nói, đối với bọn họ quả thật chỉ tiện tay, không có gì cả. Hơn nữa, chuyện ở thời không cơ địa bọn hắn quả thật biết rõ. Chúng ta là từ thời không cơ địa bên kia bại lui tới. Hoàng Mãn Thiên và Mai Vũ chậm rãi nói ra những gì bản thân trải qua. Vị diện chinh chiến chi địa và địa ngục đại thế giới có bình chứng tự nhiên, bình thường con đường xâm lấn của địa ngục đại thế giới đã bị hạn chế rất lớn. Cho nên, khởi xướng công kích vẫn luôn là phạm vi đệ tử tiên đạo có thể tiếp nhận. Khi chuyện xảy ra, không ai có thể dự liệu được. Hoàng Mãn Thiên và Mai Vũ đang lúc đang cùng đại lượng đệ tử trong tiểu tông phái lịch luyện trong không gian thì chuyện đột ngột xảy ra. Đại lượng địa ngục chi môn màu đen cực lớn đột nhiên xuất hiện, sừng sững trên cả vùng đất, sau đó bắt đầu phụt ra ác ma cấp thấp cao đẳng. Tiên đạo đệ tử cũng không quý kỵ chiến đấu, đối với ác ma càng không xa lạ chút nào. Mỗi người đều từng lịch luyện qua trong hiểm nguy, nhưng lúc số lượng ác ma đạt tới số lượng khủng bố nhất định thì lại không giống như thế nữa. Bọn người Mai Vũ bị tan tác vô cùng nhanh, bọn hắn thấy thời cơ không ổn, lập tức tự lui lại. Tràng diện phi thường hỗn loạn, mấy người một đường lui về phía sau, tận dụng mọi thứ, hoàn toàn là dựa vào bản năng chạy lui ra ngoài. Đợi đến lúc ngừng lại thì đã cách thời không cơ địa rất xa. Hơn nữa giữa song phương còn bị cách trở bởi ác ma mênh mông. Lúc ấy, mọi người đã tới gần biên giới vị diện chinh chiến chi địa, mọi người vừa thương lượng liền dứt khoát rút lui về biên giới. Mà sự thật là càng đi về biên giới, số lượng ác ma và yêu tộc lại càng thiếu. Lúc ở bên trong, bọn người Mai Vũ gặp được một ít đệ tử thần tiêu tông. Cũng biết một ít tình huống của thời không cơ địa, bên ngoài thời không cơ địa vốn đã bị ác ma chiếm lĩnh. Còn trong thời không cơ địa có một ít tùy cơ truyền tống trận, đây là để chuẩn bị cho tình huống ngoài ý muốn xảy ra. Tiên đạo tông phái tồn tại mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, đối với một ít tình huống ngoài ý muốn đều có cách ứng phó ổn thỏa cả. Tùy cơ truyền tống trận chính vì vậy mới lập nên. Lúc xuất hiện tình huống nguy cấp nhất sẽ dùng nó để chuyển đệ tử trong thời không cơ địa đi. Cách chương.